Có hai anh này đốn cây rất là giỏi trong cái vùng mà anh sống. Đến nỗi mà dân chúng ở trong vùng đó họ mới làm một cái cuộc thi. Coi thử trong vùng ngoài hai anh có ai có thể đốn cây, đốn củi giỏi bằng hai anh này không? Thì cái cuộc thi được xảy ra nhưng mà thật sự chẳng có ai tham dự ngoại trừ hai anh này. Bởi vì hai anh này đốn quá giỏi, không ai dám ra để thi đua với hai anh này cả. Biết rằng là trước sau gì cũng thua hai anh này thôi. Mà hai anh này thì có một anh lớn con, tướng tá ngon lành lắm. Anh kia thì nhỏ con hơn, tướng tá thon thon nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà cái cuộc thi thì rất là mệt mỏi. Từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc mặt trời lặn, nguyên một ngày như vậy, hai anh đốn cây, đốn củi bằng cái rìu á. Thì cái cuộc thi bắt đầu. Hai anh đốn rất là hăng say, rất là chính xác. Thì anh mà bự con đó, ảnh mới nhìn, ảnh thấy cái anh nhỏ con đón gì mà đón cỡ chừng tiếng đồng hồ, cái là nghỉ cỡ chừng 10 phút. Ảnh nghĩ, ô đúng rồi, chắc là nó nhỏ con nó yếu cho nên nó phải nghỉ thôi. Còn mình á bự con cho nên mình có nhiều sức, cho nên là đón. Đón mà đón không nghỉ từ sáng cho tới chiều tối. Còn cái anh mà nhỏ con á thì anh cứ đón cỡ chừng tiếng đồng hồ là anh nghỉ 10 phút. Tiếng đồng hồ nghỉ 10 phút từ sáng tới chiều như vậy. Cái anh mà bự con đó anh đón liên tục, đón cây liên tục từ sáng tới chiều. Thì quý vị nghĩ anh nào thắng cục? Ai mà đón nhiều cây nhất là người đó thắng cục. Quý vị nghĩ ai thắng? Hầu hết những người ở đó nghĩ là cái anh bự con thắng. Nhưng mà sự thật họ sai lầm. Bởi vì sau khi mà mặt trời lặn thì người ta, cái người chấm thi họ mới chấm thì cho biết rằng cái anh mà cứ đón nhỏ con, cứ đón tiếng đồng hồ thì nghỉ 10 phút, đấu tiếng đồng hồ nghỉ 10 phút, lại là cái anh, ảnh thắng. Ảnh thắng đến nỗi mà hơn gấp, ảnh đón củi, đón cây hơn gấp 2 lần là cái anh bự con, đón liên tục từ sáng cho tới tối không có nghỉ gì hết. Cái anh bự con ảnh mới bực mình quá, anh chạy tới anh hỏi cái anh nhỏ con đón củi, anh kêu tại sao như vậy? Anh đón bằng cái cách nào mà lạ vậy? Tôi thì tôi đón từ sáng tới tối không có nghỉ. Anh á thì tôi để ý cứ cỡ tiếng đồng hồ anh nghỉ 10 phút, tiếng đồng hồ anh nghỉ 10 phút, anh đón sao mà kỳ vậy? Tôi không hiểu nổi. Nhất là cái lúc mà gần xế chiều về sau á, tôi đón càng ngày tôi thấy nó càng chậm hơn anh rất là nhiều. Mà thậm chí cái cây cuối cùng á tôi đón, tôi chặt hoài mà nó không có muốn ngã. Tại sao như vậy? Cái anh nhỏ con, anh nói, anh cứ mỗi tiếng nghỉ 10 phút, anh trả lời như thế này. Những lúc mà tôi nghỉ, tôi ngồi xuống nghỉ, thật sự tôi không có nghỉ. Nhưng mà tôi mài cái rìu của tôi. Tôi mài cái rìu của tôi. Có một số cơ đốc nhân, những người tin Chúa, họ cố gắng lắm. Họ làm việc rất là siêng năng. Mà nếu mà không có làm việc đấy nữa, họ có, những người không làm việc thì họ cố gắng, họ xây dựng cho cuộc sống của họ. Làm thế nào để cho nó tốt đẹp hơn, phước hạnh hơn. Nhưng mà họ cố gắng với cái rìu nó lục nhách. Cái rìu nó lụt nhách, thưa quý ông bà, anh chị em. Mình cố gắng rất là nhiều trong công an, việc làm, việc học. Mình cố gắng trong mọi sự, mà sao mình thấy cuộc sống của mình nó không có phước hạnh. Cuộc sống sao nó nhàm chán quá. Nó không có thú vị gì cả. Tại sao như vậy? Có thể lắm. Bởi vì chúng ta không dành thời gian để chúng ta mài cái rìu của mình. Chúng ta không có dành thời gian để chúng ta gần gũi Chúa, để mài cái rìu, cái đời sống nội tâm của chúng ta, mài cái rìu đời sống tâm linh của chúng ta, cái con người bên trong của chúng ta, con người mà nó quyết định một đời sống phước hạnh hay là không. Chúng ta không có dành thời gian để chúng ta cầu nguyện, chúng ta gần gũi mật thiết với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cái thời gian mà mình dành gần gũi với Chúa là thời gian mà mình mài cái rìu của cuộc đời con người bên trong của chúng ta. Và đó là cái bí quyết, là cái chìa khóa mà để đem lại cho chúng ta cái năng lực để chúng ta sống, cái thẩm quyền của Chúa để chúng ta không những sống mà thôi, nhưng mà sống một đời sống đắc thắng. Và đó là cái câu chuyện mà chúng ta học tuần vừa rồi, Chủ nhật vừa rồi, về cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu khi mà Ngài công bố thi hành chức vụ của Ngài, sứ mạng của Đức Chúa Trời giao cho Ngài, thì vừa sau khi Ngài chịu phép báp têm rồi thì Đức Thánh Linh đưa Ngài vào đồng vắng. Ở đó Ngài kiêng ăn, cầu nguyện, gần gũi với Đức Chúa Trời, và đồng thời Ngài bị ma quỷ nó cám dỗ Ngài. Và ở đây chúng ta biết, đọc trong lời của Chúa, chúng ta thấy ma quỷ nó tìm mọi cách để nó làm cho Chúa Giêsu không có thể đạt được cái sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao cho mình. Ma quỷ nó tìm những cái yếu điểm của Chúa Giêsu để nó làm cho Chúa Giêsu thất bại trong cái đời sống, trong cái chương trình sứ mạng mà Thượng Đế ban cho. Nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa Giêsu đã đắc thắng tất cả những cái cám dỗ của ma quỷ bằng lời của Đức Chúa Trời. Và thưa quý ông bà chị em, chúng ta muốn có một cái đời sống đắc thắng, muốn có một cái đời sống mà có được thẩm quyền của Chúa, có được cái năng lực của Chúa, chúng ta không có cách nào khác hơn là chúng ta cần phải dành thời giờ thân mật gần gũi với Chúa. Và chúng ta cần phải thắng ba cái cám dỗ mà như Chúa đã thắng khi ma quỷ nó cám dỗ Ngài. Và nếu quý ông bà anh chị em thắng được ba cái cám dỗ này, quý ông bà anh chị em sẽ có một cái đời sống đầy năng lực của Chúa, thẩm quyền của Chúa, để có một đời sống đắc thắng. Sau khi Đức Chúa Giêsu thắng được ma quỷ cám dỗ Chúa ba lần và Chúa đã thắng, thì Kinh Thánh nói như thế nào ở trong Luca đoạn 4 câu 13-14? Lời Chúa nói như thế này: ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được gì, thưa quý ông bà anh chị em? Câu số 14, Đức Chúa Giêsu được gì? Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh. Chúa có được cái power, có cái thẩm quyền, cái authority của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu sau khi Ngài bị cám dỗ, Ngài thắng ma quỷ, thì Ngài được quyền phép Đức Thánh Linh và trở về xứ Galilê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Wow! Sau khi Chúa Giêsu ở trong đồng vắng, những cái ngày tối đen của cuộc đời của Chúa, Ngài gần gũi với Đức Chúa Cha, Ngài thắng được những cái cám dỗ của ma quỷ, và lời của Chúa nói Chúa làm được tất cả mọi sự. Chúng ta thấy sau đó Chúa có thể chữa những người đuôi được thấy, người què đi được, người câm nói được, người điếc được nghe, ngay cả kẻ chết cũng được sống lại nữa. Ngay cả bão tố Chúa phán một lời thì nó im lặng như tờ. Và nhiều cuộc đời bị quỷ ám, Chúa đuổi quỷ ra hết những cái cuộc đời đó. Họ trở nên lành mạnh. Và thưa quý ông bà anh chị em, nhưng mà trước hết, trước khi Đức Chúa Giêsu có được thẩm quyền, có năng lực của Đức Chúa Trời, Ngài phải đi qua đồng vắng. Ngài phải trải qua những cái cám dỗ của ma quỷ. Và chúng ta cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu chúng ta muốn thắng, có một đời sống đầy thẩm quyền của Chúa, để có một đời sống đắc thắng, chúng ta cũng phải có cái sự chiến thắng giống như Chúa, những cái cám dỗ của ma quỷ trong cuộc đời của mình. Mình không thể nào có một đời sống phước hạnh, thú vị, một đời sống sung mãn được nếu mình không thắng những cái cám dỗ của ma quỷ. Cái cám dỗ thứ nhất mà tuần vừa rồi mình học được, quý ông bà anh chị em nhớ là cám dỗ ma quỷ, cám dỗ Chúa như thế nào không? Thứ nhất là gì? Nó muốn Chúa sống một đời sống thỏa mãn những cái dục vọng của mình, không cần Đức Chúa Trời. Thỏa mãn những cái dục vọng của mình, không cần Đức Chúa Trời. Satisfaction without God. Ở trong sau khi 40 ngày Chúa Giêsu kiêng ăn, không ăn gì hết, thì Ngài đói, rất là đói. Thì trong Luca đoạn 4 câu 3, ma quỷ nói với Ngài rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, khiến đá này lên bánh đi. Để chi? Để ăn cho nó đã. 40 ngày rồi, cha của ngươi không cung cấp cho ngươi cái gì để ăn cả. Cha gì mà kỳ quá vậy? Và bây giờ ngươi đói, cha ngươi thì không có lo cho ngươi gì cả. Cho nên hãy biến cái đá này trở nên bánh, ăn cho nó đã, cho nó thỏa cái dạ này, cho nó thỏa cái dục vọng này, cái sự đòi hỏi ở trong người của người. Đừng có trông chờ Thượng Đế nữa, đừng có tin cậy nơi Ngài nữa. Hãy tự sức tự lực của ngươi làm nên cái sự thỏa lòng của ngươi, không có chờ đợi Chúa, không có tin cậy Chúa gì cả. Đó là điều mà ma quỷ nói với Chúa Giêsu. Hãy sống một đời sống hoàn toàn đừng có tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời nữa. Totally live a totally independent life away from God. Do it yourself. Và đó là cái cám dỗ đầu tiên mà ma quỷ nó làm trên cuộc đời của Chúa Giêsu. Nó làm như thế nào để Chúa Giêsu tự sống theo cái ý của mình, thay vì chờ đợi Chúa, Đức Chúa Trời, tin cậy Đức Chúa Trời. Chúng ta như thế nào? Cái cách sống của chúng ta ra sao? Chúng ta, mỗi khi chúng ta có những cái nhu cầu trong đời sống của mình, chúng ta có đến với Chúa, xin Chúa, chờ đợi Chúa, tin cậy nơi Chúa, hay là chúng ta giải quyết theo cái ý của mình? Mỗi lần gặp những cái nan đề, những cái nhu cầu, những cái đói trong cuộc đời của mình, chúng ta giải quyết như thế nào? Hay là Chúa nói gì kệ Chúa, con làm gì kệ con? Cái cách chúng ta đối xử với nhau giữa vợ chồng như thế nào? Chúa nói cái bổn phận người chồng như thế nào, người vợ như thế nào? Chúng ta có sống như vậy không? Hay là mình sống theo cái ý của mình? Tánh tôi là vậy đó, tôi nóng như vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Thế mình không có nhờ cậy Chúa để Chúa thay đổi chính mình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái âm mưu của ma quỷ. Bởi vì khi chúng ta làm theo cái ý của mình, chứng tỏ là chúng ta vâng lời ma quỷ. Ma quỷ nó làm theo ý cái du đi, đừng có chờ đợi Chúa gì hết, đừng có tin cậy Chúa gì hết. Khi mình làm theo cái khả năng, mình làm theo cái sự suy nghĩ của mình, dầu Chúa dạy nó có ngược lại đi nữa, thì mình đang vâng lời ma quỷ, thưa quý ông bà anh chị em. Chứ mình không có phải là, ô tôi không có vâng lời Chúa, có nghĩa là tôi mà không đến nỗi gì đâu, tôi không có vâng lời ma quỷ, không có. Không có cái chuyện đó. Mình không vâng lời Chúa là mình đang đi trên con đường đi vào cái bẫy của ma quỷ, chứ không có phải là thường. Và khi mà mình làm những gì mà ma quỷ nó muốn mình làm rồi đó, thì quý ông bạn cho em biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Bởi vì ma quỷ nó rất là quỷ quyệt. Khi mà nó muốn mình làm cái gì, nó có một cái mục đích rất là rõ ràng. Quý ông bạn cho em biết cái mục đích của nó rồi phải không? Giăng đoạn 10 câu 10. Mục đích của nó là gì? Cướp, giết, hủy diệt. Đó là mục đích của nó. Ma quỷ nó muốn cướp đi những cái sự bình an, cái sự vui mừng, những cái phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của quý vị. Nó muốn cướp đi những cái sự đắc thắng trong cuộc đời của quý vị. Không những nó cướp mà thôi, nó tìm cách, nó giết và nó hủy diệt cuộc đời của quý vị. Giống như tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý vị, có một cô tin lành đó, nhưng mà nó nhập vô cổ, nó làm cho cổ nhảy từ lầu 3 xuống, gãy xương, gãy đủ thứ xương ở trong người, làm cho cổ bị tê liệt cả cuộc đời còn lại của cổ. Đó là mục đích của ma quỷ. Cho nên khi chúng ta không vâng lời Chúa, hãy cẩn thận, bởi vì mình đang theo cái đường lối của ma quỷ mà mình không biết. Thường thường ma quỷ nó không có muốn mình nghĩ rằng mình đang theo cái chương trình của nó, nhưng mà sự thật là như vậy. Hôm nay chúng ta học về cái cám dỗ thứ hai mà Chúa Giêsu cám dỗ, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu. Cái cám dỗ thứ hai đó là gì? Cám dỗ thứ nhất là thỏa mãn dục vọng không cần Đức Chúa Trời. Cái cám dỗ thứ hai cũng bắt đầu bằng chữ T, đó là thành công không cần Đức Chúa Trời. Thành công không cần Đức Chúa Trời. Trong câu số 5 Luca đoạn 4 câu 5, ma quỷ đem ngài lên cao cho xem mọi nước trong thế gian trong giây phút và nói rằng: ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết, ta muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Ngươi sắp mặt trước xuống mình ta, mọi cái sự đó, all those stuff, tất cả những cái điều mà hào nhoáng trên đời này thuộc về ngươi cả. Thành công không cần Đức Chúa Trời. Thành công không cần Đức Chúa Trời. Ngươi chỉ quỳ xuống, ngươi chỉ thờ ta là đủ, là được tất cả những điều đó. Ma quỷ nó nói với Chúa Giêsu, nói: Giêsu ơi, ngươi được tất cả những cái điều mà trên thế gian này, thành công đó, người đời gọi là có tất cả những gì trên đời này gọi là thành công, ngươi được hết tất cả những điều đó, miễn sao là ngươi đừng có thờ Đức Chúa Trời, thờ ta. Thành công, ngươi sẽ có nhà cao cửa rộng, ngươi sẽ có công ăn việc làm, business thiệt là thịnh vượng, tiền thiệt là nhiều, muốn bao nhiêu ngươi được bấy nhiêu. Câu bài học chúng ta cần học ở đây đó là gì? Khi mình có của cải vật chất nhiều, không có nghĩa là mình có một đời sống được Chúa ban phước. When you have all the stuff in the world doesn't mean that you are blessed. Có của cải vật chất nhiều không có phải là sai. Nhưng mà tất cả những điều đó nó không có đem mình gần gũi đến Chúa, tôn thờ Chúa một cách thật lòng. Cái đó là cái khủng khiếp trong cuộc đời của mình. Mình có rất là nhiều điều. Người đời, những người xung quanh mình nhìn qua nhìn lại thấy không ai bằng mình cả. Mình ngon lành lắm, mình được tất cả mọi sự trên đời này họ mong muốn. Nhưng mà cái cuộc đời của mình nó không có kéo mình gần gũi lại với Chúa. Nó không có cho mình có một cái đời sống tiên kính Chúa, thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Chúa hơn. Thưa quý ông bạn chị em, đó là điều khủng khiếp vô cùng. Thành công không có, không cần Đức Chúa Trời, rất là khủng khiếp. Cho nên Câu hỏi được đặt ra ở đây là những cái thành công của tôi trong đời sống nó có đem tôi được gần gũi với Chúa nhiều hơn hay là xa Chúa nhiều hơn? Đó mới là cái điểm than chó. Có một lần một bạn thanh niên kia đến với tôi nói: "Ồ mục sư ơi, em có cái người bạn gái." Một người bạn gái, mới quen người bạn gái này mà ồ thấy đã quá mục sư. Chưa bao giờ em có quen hẹn hò mấy cô rồi, nhưng mà cô này em thấy tốt quá. Thành công trong cái cuộc hẹn hò, cái việc hẹn hò của em rồi đó mục sư. Tôi nói cái cuộc hẹn hò của em, em nói thành công mà sao cả 2-3 tháng rồi em không có thấy mặt trong sự thờ phượng Chúa. Hẹn hò giữa trai gái với nhau mà nó không có đem mình gần gũi với Chúa nhiều hơn, cái cuộc hẹn hò đó, những cái cuộc hẹn hò đó không đẹp y Chúa chút nào cả, không có phước hạnh gì cả. Cái nhà mình có nhà cao cửa lớn, đó là điều tốt, không gì sai cả, nhưng mà vợ chồng không có còn nói chuyện với nhau một cách thân mật âu yếm với nhau nữa, đó có phải là phước không quý vị? No. Mình có một cái business rất là thành công, tiền vô như nước, nhưng mà cái business đó nó làm cho mình không có đủ thời gian để đến thờ phượng Chúa, gần gũi với Chúa trong sự học hỏi lời Chúa, cầu nguyện mỗi ngày. Cái đó có phải là một đời sống phước hạnh, một đời sống thành công không quý vị? No. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy lời của Đức Chúa Giêsu trả lời ma quỷ như thế nào trong câu số 8. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, có chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đây là cái sự khác biệt giữa điều mà Chúa răn bảo và điều ma quỷ nó nói Chúa làm. Ma quỷ nói sao? Nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta thì ta sẽ cho ngươi stuff, ta sẽ cho ngươi của cải vật chất, phải không? Nhưng mà Chúa Giêsu thì nói như thế nào? Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Chúa Giêsu cộng một cái câu, một cái chữ mà ma quỷ không có nói ở đây, đó là chữ hầu việc. Hầu việc. Mình thờ phượng ai, mình sẽ hầu việc người đó. Mình thờ phượng ai, mình sẽ hầu việc người đó. Có thể quý vị nói, tôi đâu có thờ phượng ma quỷ đâu. Mình đang hầu việc ai, thưa quý ông bà anh chị em? Bởi vì cái sự hầu việc của mình, nó luôn luôn phản ảnh được cái sự thờ phượng của mình. Mình thờ phượng ai, mình đó sẽ hầu việc cái người đó. Và ở đây, cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái chỗ đứng của mình trước mặt Chúa như thế nào. Có một số tín đồ, người tin Chúa đó nha, họ nói là tôi tin Chúa, tôi là người tin lành. Nhưng mà nhìn lại mình thấy họ không có hầu việc Chúa. Thậm chí thờ phượng Chúa là cái chuyện gọi là phụ thuộc, rảnh thì đi thờ phượng Chúa, còn không thì thôi. Cái ngày Chủ nhật không có phải là cái ngày quan trọng để đến thờ phượng Chúa. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta, cách đây mấy tuần chúng ta học được cái bài học thật sự thờ phượng Chúa như thế nào. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết là khi mình thật sự mình thờ phượng người nào đó, cái sự hầu việc của mình nó sẽ xảy ra. Mình nói mình thờ phượng Chúa thì mình có được cái sự hầu việc Chúa kèm theo. Mà quỷ nói sao? Người thành công, người thành công rồi, không có cần tới Thượng Đế làm gì. You're successful already. You don't need God. You don't need to worship Him. You don't need to serve Him. You're good enough. Không có cần tới Chúa. Cẩn thận. Cẩn thận. Bởi vì chúng ta, mỗi người trong chúng ta hoàn toàn sống tùy thuộc nơi Chúa. Có những lúc mình không có để ý điều đó, nhưng mà sự thật là như vậy. Cái không khí mà chúng ta đang có để thở đây, Chúa cho. Lần cuối quý ông bà anh chị em suy nghĩ về cái không khí mà Chúa ban cho mình là lúc nào. Chúng ta với sống với cái tấm lòng biết ơn Chúa về cái không khí Chúa cho mình là lúc nào. Không có trả một sen nào hết để được cái không khí Chúa cho mình thở. Và không những vậy thôi, nhưng mà Chúa cho mình có thể hít thở được cái không khí của Ngài. Mà không có không khí của Chúa, Chúa mà không cho một cái bữa nào Chúa buồn buồn, Chúa nói sao dân này nó không có biết ơn ta gì cả. Chúa lấy không khí lại trong vòng 5 phút là chúng ta tiêu đời hết. Tất cả những cái thành công trong cuộc sống của chúng ta nó sẽ đi về đâu? Hay là trong tương lai chúng ta sẽ thành công, chúng ta có những cái dự định này, dự định nọ để trở nên thành công, successful in the future, mà Chúa cắt đi cái hơi thở, Chúa cắt đi cái không khí này, chúng ta sẽ làm được trò trống gì? Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng yes, chúng ta hoàn toàn sống tùy thuộc nơi Chúa, cho nên hãy sống một đời sống bày tỏ cái lòng biết ơn đó. Biết rằng cái thành công, những gì trong đời sống của chúng ta có được là bởi ơn thương xót của Chúa mà thôi. Cái cám dỗ cuối cùng ở trong câu số 9, ma quỷ cũng đem Ngài lên đến thành Jerusalem, lên đến thành trên cái điểm cao của thành Jerusalem thì cỡ chừng 450 feet, rất là cao. Ma quỷ đem Ngài đến thành Jerusalem để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy giê mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, và các thánh ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp nhầm đa chăng. Ở đây ma quỷ nó cũng dùng lời của Chúa nữa quý vị. Chứ không phải là không đâu. Cẩn thận, đâu lúc nó dùng lời của Chúa mình nói, lời của Chúa là ngon lành lắm, cẩn thận. Ma quỷ nó dùng lời của Chúa, nó làm cho chúng ta vấp ngã nếu mà chúng ta không có để ý. Nó nói với Chúa Giêsu như thế nào? Phanh trên kia, gieo mình xuống, thiên sứ sẽ nâng đỡ, chụp lấy người. Nói cái câu này là trong Thi Thiên đoạn 91, nói thiên sứ sẽ gìn giữ người. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói như trả lời như thế nào trong câu số 12? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: có lời có phán rằng, đây là lời của Đức Chúa Trời, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Đừng có thử Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi. Thử Chúa là nghĩa sao? What does it mean to test God? Thử Chúa là mình ép Chúa làm một cái phép lạ trong những điều sai trật mình. Cố ý mình làm sai trật, rồi mình bắt Chúa làm cái phép lạ để giải cứu mình ra khỏi cái sai trật đó. Đó là mình thử Chúa. Và ở đây ma quỷ nó nói như với Chúa như thế nào? Giêsu ơi, đứng ở trên cái đỉnh cao 450 feet đó, nhảy xuống. Cứ nhảy xuống, có thiên sứ nâng đỡ vớt ngươi, thì ngươi la đà xuống tới đất, không ăn thua gì hết. Ô, dân chúng nó sẽ hoan hô ngươi. Yes, Giêsu is Superman. Giêsu thấy siêu nhiên quá, tuyệt vời quá. Wow, look at that. Không ai trên đời này có thể làm được mà ông Giêsu này ông làm được. Ma quỷ nó muốn Chúa Giêsu làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nó muốn Chúa Giêsu sống trong sự kiêu ngạo. Nó muốn Chúa Giêsu sống trong sự kiêu ngạo, pride, boasting. prideful, sống một đời sống kiêu ngạo. Ta đây nè, ngon lành lắm, không ai có thể làm được như ta cả, không có ai có thể giỏi như ta cả. Ta học hành, học đâu là được đó, làm gì là được cái đấy. Thấy không, ngon lành lắm. Ma quỷ nó muốn Chúa Giêsu sống một đời sống kiêu ngạo. Kiêu ngạo, một người kiêu ngạo là người như thế nào? Người kiêu ngạo là người nghĩ rằng tôi sống không cần Thượng Đế. Ngài dạy tôi gì thì dạy, tôi không care. Tôi chỉ sống theo cái ý của tôi muốn sao là vậy. Tôi nghĩ sao là vậy. Và tôi làm theo cái ý của tôi thay vì ý của Thượng Đế. Đó là người kiêu ngạo. Người kiêu ngạo thường nghĩ về những cái vật chất, những cái của cải mà mình làm ra được, hãnh diện về điều đó. Người kiêu ngạo là người thường hãnh diện, ngôn lành về những cái thành đạt trong cuộc sống của mình. Kiêu ngạo. Và khi mình kiêu ngạo, thưa quý ông bà chị, mình ở trong một cái chỗ rất là nguy hiểm, không khác gì là ma quỷ. Bởi vì sao? Trước khi ma quỷ nó trở thành ma quỷ, nó là gì? Nó là một thiên sứ trưởng của Chúa, nó là một thiên sứ tuyệt vời. Nhưng mà tại sao từ cái chỗ tuyệt vời nó trở nên cái chỗ khủng khiếp như vậy? Nói tới ma quỷ thì không ai muốn nghĩ tới. Nó khủng khiếp lắm. Tại sao vậy? Tại sao từ cái chỗ thiên sứ tuyệt vời trở thành ma quỷ? Cũng vì kiêu ngạo. Một thiên sứ trưởng đã ngon lành như vậy rồi, nhưng mà muốn trở thành như Thượng Đế, bằng Thượng Đế, cho nên nó đã bị đài khỏi thiên đàng. Nó đã trở thành ma quỷ. Cho nên khi mình kiêu ngạo là lúc mình tin vào chính mình thay vì tin cậy Chúa. Khi mình kiêu ngạo là mình sống hoàn toàn không có tùy thuộc nơi Chúa. Đó là người kiêu ngạo. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy rằng cái người kiêu ngạo là người luôn luôn nghĩ rằng mình, Chúa dạy gì kể Chúa, tôi muốn sống gì kể tôi. Và đó là cái bài trường ca ở trong hỏa ngục, địa ngục, thưa quý ông bà anh chị. Những người trong hỏa ngục, trong địa ngục là những người như thế nào? Họ nói họ không care Chúa. That's why họ end up there. Đó là lý do mà họ ở trong đó. Chứ nếu mà họ vâng theo lời của Chúa, họ không có ở trong hỏa ngục. Họ làm theo ý của họ, cho nên họ mới ở trong hỏa ngục. Là người kiêu ngạo, là người mình tự mình cắt mình khỏi cái sự thương xót của Đức Chúa Trời, cắt mình khỏi cái sự ăn điển của Chúa cho cuộc đời của mình. Ở trong một cái chỗ rất là khủng khiếp. Và lời của Chúa nói trong Gia Cơ đoạn 4 câu 6 như thế này về người kiêu ngạo. Chúa có cái nhìn, sự suy nghĩ của Chúa như thế nào về người kiêu ngạo? Gia Cơ đoạn 4 câu 6. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban phước cho kẻ khiêm nhường. Wow. Chúa chống cự những kẻ kiêu ngạo. Chúa chống cự những kẻ kiêu ngạo. Đời của mình mà Chúa chống cự mình rồi, thì mình có là Donald Trump đi nữa hay là Bill Gates đi nữa, cẩn thận, mình không có thể nào thoát khỏi cái sự chống cự của Chúa. Mình cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thấy cái sự kiêu ngạo rất là khủng khiếp trong cuộc đời của mình. Ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18, lời Chúa nói như thế này: kiêu ngạo đi trước, bại hoại theo sau. Xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có cái tâm lòng đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, con biết những cái cám dỗ của ma quỷ trong cuộc đời của con, và con biết rằng khi con theo cái con đường của nó bảo đảm cuộc đời của con, cái kết cục cuộc đời của con rất là khủng khiếp. Xin Chúa giúp con để con hết lòng gần gũi Chúa. Vì biết rằng trong Giăng nhất đoạn 2 câu 16 lời Chúa nói như thế nào? Vì mọi sự trong thế gian, sự mê tham của mắt, thỏa mãn cái xác thịt của mình không cần Chúa. Sự mê tham của xác thịt, thỏa mãn cái xác thịt mình không cần Chúa. Sự mê tham của mắt, thỏa mãn giàu có thành công không cần Chúa. Những cái gì mình thấy mình muốn cho được đó, và mình được những điều đó thành công không cần Chúa. Và sự mê tham, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Nhưng mà tạ ơn Chúa, câu số 17 nói như thế này: và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Quý ông bạn chị em, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng muốn có năng lực của Chúa, thẩm quyền của Chúa để sống một đời sống phước hạnh cả, phải không? Yes. Thắng những cái khổ ải trong cuộc đời của mình, những cái nan đề từ thể xác, sức khỏe đến đời sống nội tâm, đời sống trí tuệ của mình, đời sống cá nhân, đời sống liên hệ với những người xung quanh. Hãy đến với Chúa, vâng lời Chúa. Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Hãy vâng lời Chúa, hãy đầu phục Chúa. Amen.